นะโมอะยิดาฟะXin mở trang 118. Chúng ta tiếp tục nói về những điều gia đình cần chú ý khi hộ niệm cho người thân. Câu ca: lúc tắt hơi cần than khóc lay động níu kéo để giúp cho người chết đỡ tủi thân. Đúng hay sai?
Sai
quá rồi phải không? Người hộ niệm mà biết liền chỗ này phải không? Nhưng mà thế gian không biết. Xin chư vị gặp bạn bè, thân nhân, người quen, tìm cách nói những lời này cho người ta biết đi, là chư vị cứu độ chúng sanh đấy. Không phải là mình biết như thế này là chúng sanh tất cả mọi người đi biết đâu. Không phải là một vài người chúng ta biết như vậy là như vậy là đủ đâu, là dễ đâu. Mình ra mà gặp 1000 người mình nói: lúc mẹ anh chết anh có khóc không? Lúc mẹ chị chết chị có khóc không? Chắc chắn người ta khóc, làm sao không khóc được. Lúc mà người mẹ của chị mà tắt hơi chị ôm nắm níu kéo không? 1000 người dám bảo đảm 999 người làm chuyện này đấy. Cho nên chư vị biết được như vậy, cứ tìm cách nói cho người ta biết đi. Đó là chư vị phát cái tâm gọi là cứu độ chúng sanh đấy, giúp cho chúng sanh thoát nạn đấy. Gần 20 năm qua dù em nói toàn là những lời này không, mà đến nay biết bao nhiêu là những cuộc mà khang cổ rồi, bao nhiêu người ta thực hiện được cái này. Cho nên mong chư vị biết được như vậy, người thân, bạn bè, vợ chồng, mình nói với nhau biết những chuyện này đi, để cứu người ta đi. Chứ còn không thì tội nghiệp lắm. Chúng sanh không dễ gì mà mình nói người ta nghe đâu. Nhưng mà chư vị cố gắng đi, nhiều khi mình nói 100 người có một người nghe, có nghĩa là mình cũng giúp cho được một người hy hữu thoát được cái ách nạn này. Không phải đơn giản đâu. Lúc tắt hơi mà than khóc lay động níu kéo, than khóc làm cho người ta quyến luyến mà ra đi không được, đành rằng làm không súc sanh thì ngạ quỷ, không ngạ quỷ thì con đường nào khác trong tam ác đạo. Lay động níu kéo, đây là cái hành động lôi luôn cái người thân của mình xuống địa ngục. Mong chư vị chú ý. Cho nên hãy bắn tiếng đi. Lâu lâu thay vì cứ nói chuyện karaoke rồi hát hò rồi cái đủ thứ, mình nói những chuyện này đi, thực tế đơn giản. Nói cái gì? Phật nói như vậy đó, pháp hội dạy như vậy đó, chư vị đừng làm. Có người nghe không? Có trong đó. Có người không nghe không? Nhiều lắm đó. Người nào nghe người đó thoát, người không nghe thì đó có duyên người ta. Ta cũng đã làm cái phận sự của người muốn cứu chúng sanh rồi, công đức chư vị vẫn tràn trề. Mong chư vị cố gắng nha. Đừng có nghĩ rằng là những điều này đơn giản. Đơn giản tại mình nói lên nói xuống, dặn lên dặn xuống, thực ra đã thấm rồi. Còn biết bao nhiêu người không thấm chuyện này. Câu L: lúc tắt hơi mà than khóc lay động níu kéo sẽ làm cho người chết dễ bị đọa lạc vào ba đường ác. Đúng hay sai?
Đúng.
Rõ ràng chưa? Câu trên mở ra, câu dưới trả lời. Đây là những cái nấc thang cho chúng ta thực tập. Đây là những cái mục cho chúng ta học tập, cho tất cả mọi người đều học. Lúc tắt hơi, lúc người thân sắp tắt hơi mà khóc than đã bị đọa rồi, mà lay động níu kéo làm cho người ta bị đọa càng lâu nữa. Phải nhớ cho cái điểm này. Cái lúc đó thân xác của họ nó đau buốt từng cái tế bào, từng cái đường gân xương thịt của họ nó đau như dần, mà chư tổ còn nó đau như con rùa đang sống mà người ta gỡ cái mai ra. Thì vì cái tưởng tượng đi, mà cái sức đau đó nếu ta đụng chạm vào thì nó đau hơn nữa, đau nó càng đau, đưa tới cái chỗ là kinh hoàng khủng hoảng, đau tới khủng hoảng luôn. Và cái lúc còn sống, nếu mà một người như vậy mình cầm cái tay mình xoa xoa, người ta đau quá, nói đau quá, người ta nói mình nghe, người ta nói mình buông, mình không bóp nữa. Chứ lúc đó người ta không nói được nữa. Hãy nhớ cho kỹ, lúc đó người ta nói không được nữa. Mà nói không được nữa thì chỉ còn có nước là tức giận căm hờn những cái người mà đụng chạm họ đấy. Ra đi trong sự căm giận, oán hờn, đoạn ngay xuống địa ngục. Chính vì thế mà xin cho vị, mình nghĩ rằng có nên bắn tiếng, có nên nói cho người nhà, có nên nói cho người bạn, có những người nào quen thân với mình cái chuyện này không? Nên nói đi, tại vì mình giúp cho người ta. Mình nói có nhiều khi người ta chửi đấy, Nhưng mà không sao đâu, chứ vì người ta chửi mình vì mình nói một lời mà cứu người ta, người ta chửi mình, làm cho công đức mình gấp bội lên. Không sao đâu, người ta gỡ được cái nạn cho mình. Chứ không sao, đừng có ngại. Thế gian này người ta chửi chứ cũng làm gì mình đâu. Nhưng mà chứng chửi của người ta, tiếng la đợi người ta giúp cho mình bớt được ách nạn cho chính mình. Tại cái tâm mình là tâm cứu độ chúng sanh mà. Phải không chứ vị đồng ý không? Thực sự mà. Cậu em à, vừa mới chết xong còn tắm rửa thay y phục trang điểm để cho người chết vui lòng ra đi, đúng hay sai?
Sai.
Tắm rửa là đụng chạm, thay y phục là sự đụng chạm. Trong nhà thương người ta đo tim mạch thấy tắc hơi xong thì kêu y tá tới, nhất là trong những chỗ ấy đó, bỏ trong cái tấm tăng đưa vào trong phòng lạnh là cả một cái chuyện đại hại, tệ hại cho người chết. Mình biết được cái pháp hộ niệm rồi, mình thấy rõ ràng là thế gian đã làm những việc rất là kinh hoàng mà không hay. Cũng giống như khi mà chúng ta không biết tu, chúng ta bắt con gà kéo cái cổ nó ra, nhổ lông ruột, cắt cổ, mình thấy đơn giản vô cùng. Nhưng mà thực sự con gà lúc đó nó chịu một cái tai họa kinh hoàng, vừa sợ sệt mà vừa đau đớn. Rõ ràng hôm qua giờ làm cái máy nó cắt tay một chút xíu mà mình thấy là kinh hoàng, tí tẹo thôi, mất hồn luôn rồi. Huống chi là mình làm những công việc đó. Ấy thế mà thế gian vẫn cứ làm những chuyện như vậy. Thì khi mà con vật nó chịu cảnh đau đớn như vậy thì người mà mới chết mà mình tắm rửa thay áo thay quần rồi kỳ cọ rồi trang điểm cho nó đẹp, nó làm chẳng khác gì chuyện đó hết trơn. Đúng là con người không biết đạo, nhân quả trả trước mắt chứ không phải trả sau lưng. Mình làm chúng sanh đau đớn thì đến lúc mà mình chết xuống đó, con cái người thân làm những cảnh đau đớn trên mình để đưa mình vào con đường đọa lạc. Chư vị nên nói những lời này cho bạn bè biết đi. Khi mà dám biết được cái phương pháp hộ niệm, nghe tới cái chỗ này là giật mình đổ mồ hôi hột ra. Tại vì sao? Tại vì trước đó mình làm y hệt như vậy. Đi đây là những sơ suất mà chính mình làm cho người thân của mình, ba mình, ông mình, những người thân của mình làm như vậy đấy. Mình hoàn toàn không biết. Cho nên nhiều nghe khi mà nghe cái này, tự nhiên ngày đêm muốn làm sao mà gia đình mình phải biết, cha mẹ mình phải biết, những người nào quen mình phải biết liền cái chuyện này đi, để mà cứu người ta chứ không có gì cả. Nôn nóng đến nỗi mà nói mà không kịp ăn, viết thư mà không kịp thở. Bị chửi, bị la, bị rầy mà cứ vẫn phải viết cho được, để cho người nhà của mình mau mau tỉnh ngộ liền lập tức, chứ không thì không kịp trở tay. Mong chư vị mau mau đi, đừng làm tin nữa. Nếu biết thương yêu nhau, đây là chính là gọi là cái tình thương vĩ đại nhất, sâu thẳm nhất đấy. Chứ không phải lâu lâu gửi gì cho vài ngàn đô la để mua gà của khác anh đến nhiều là gọi là thương đâu. Coi chừng tạo nghiệp, tưởng là có hiếu mà lại bất hiếu đấy. Cho nên xin thưa với chư vị, đừng có nên mà tắm rửa thay áo quần trang điểm người chết cho vui lòng. Vui lòng là vui lòng người sống đấy. Người sống là lấy thấy vậy cho để thêm được cái danh cái vọng gì đó cho người ta khen hảo gì đó, mà chính người đã chết, chính người mẹ của mình vì tay của mình mà xuống tận đi địa ngục, sau này người mẹ của mình căm hờn mình đến tận xương tận tủy là như vậy. Chính vì thế mà chưa vì thấy những cái lúc mà chúng ta đọc cái bản hồi hướng đó, đem công đức này hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc, dù ở trong cảnh giới nào cũng cảm ứng điều này. Tại vì sao vậy? Tại vì chính ông bà cha mẹ mình đã bị nạn như vậy. Và còn hồi hướng gì nữa? Oán thân trái chủ. Tại sao trong oán thân trái chủ lại hồi hướng với ông bà cha mẹ? Tại vì ông bà cha mẹ biết tình oán thân trái chủ của mình, vì cái hành động sai lầm của mình không biết, vì thế gian mê mờ không hay. Biết bao nhiêu người vì cha con với nhau mà đánh với nhau, chú bác với nhau mà đánh lộn với nhau, hãm hại với nhau, khi họ chết rồi phải về báo đời đó. Toàn là như vậy không? Tại sao như vậy? Tại vì những hành động sai lầm của mình làm cho người ta họ quá bức xúc, họ quá tức giận. Lúc đó chỉ còn cứ tức giận thôi chứ biết cách nào khác hơn. Miệng mồm đã cứng rồi, chưa căn đã tán hoại hết trơn rồi, làm sao nói được nữa. Mong chư vị hiểu được như vậy mà nên cố gắng mau mắng miệng mồm, nói cho nhau nghe đi, để cứu nhau. Đây là cái lời cứu độ thực tiễn. Chứ đừng nên giảng chi những đạo lý quá cao siêu mà chính mình làm việc không được, chính mình thực hiện không được mà cứ nói cho người ta Những cái đạo lý đó ai mà có thể áp dụng để mà được phần thành tựu đây? Hoàn toàn không có. Chỉ là hí luận, nói cho vui mà sau cùng nạn và nạn cứ tiếp tục thốt vọng sanh tử không nói. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là trang điểm y phục để người chết vui lòng. Không, người chết đang chịu đắng cay, người chết chịu sự tức giận, bức xúc quá đáng, chứ không có vui lòng đâu. Chỉ vui lòng người thế gian, người còn sống, để bắt người thân mình chịu nạn, chứ không có người chết nào vui vẻ đâu. Câu N. Đụng chạm vào xác thân quá sớm là vô tình tra tấn người chết, làm cho họ bị nạn rất nặng, đời kiếp tương lai chịu nhiều khổ đau. Đúng hay sai?
Đúng.
Đúng quá đúng rồi, phải không? Chư vị có nỡ nào mà đầy đọa người thân của mình xuống tầng 18 tầng địa ngục không? Không, phải không? Không thì đừng làm. Chư vị có muốn bạn bè mình đầy đọa người thân của họ xuống tầng dưới những địa ngục khổ đau không? Không, phải không? Nên nói với nhau đi. Chư vị có nghĩ rằng là những người mà mình thương yêu nhất, mình kính mến nhất đó, khi họ chết là xuống tầng dưới địa ngục không? Không, phải không? Không thì nhắc nhở người ta đừng làm chuyện này đi. Đây là lời Phật dạy. Những cái điều này là điều Phật dạy. Tại sao những cái này là cụ thể nhất để cứu nhau mà bao nhiêu năm qua không ai nhắc nhở cái chuyện này? Bây giờ chúng ta nhắc nhở cái chuyện này, mình thấy cái thâm thiết không như vậy? Qua thâm thiết địa phao. Cho nên tu là phải thực tiễn. Thương mến nhau phải thực tiễn. Nếu mà biết tu phải tìm con đường thoát nạn. Thoát nạn cho mình và thoát nạn cho người thân. Đừng có nên lý luận vu vơ, vô ích. Chính vì thế mà Ngài Ấn Tổ nói những câu thấm thía vô cùng. Thuyết kinh giảng đạo mà không hợp căn cơ, chỉ làm cho người ta vọng tưởng chứ không đem lại ích lợi gì cho người người nghe hết trơn. Một đạo tràng gọi là thành tựu là một nơi phải cứu ích ra cùng một người, tối thiểu ra cùng một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói có một người mà mình thấy thấm thiết vô cùng. Từ trước tới nay bao nhiêu thế kỷ qua, đạo tràng nghĩa là người ra người vào tấp đập, hàng vạn hàng triệu người va vào tấp đập mà không có một người nào thành tựu hết, mà cứ đưa những đạo lý gọi là gì vậy? Chứng đắc này chứng đắc nọ, hoàn toàn sau cùng không có một người nào chứng đắc hết. Tại vì sao? Tại vì đây là những cái điều mà cái cảm mấy sau cùng đưa cái người đó đi xuống ta mắc đạo rõ rệt mà không chịu dậy, không chịu răng, thực tế cụ thể vô cùng, mà không chịu răng, không chịu đe, không chịu nhắc lên nhắc xuống, mà cứ nhắc những đạo lý thượng tiên, chính mình khi ra đi vẫn mê mê mờ mờ bị người bên cạnh làm đại nạn, làm cho mình bức xúc, làm cho mình tức giận, ra đi trong đọa lạc oan uổng. Thì làm sao mà mình lại đem những cái lý đạo gì mà cao siêu nối hàng phàm phu làm chi? Cho nên phàm phu là phải tu theo cái đạo phàm phu để mà giải thoát, đi con đường của phàm phu thực tiễn. Phật dạy cái nào cho phàm phu phải làm cho được, còn cứ đem những cái đạo lý Phật dạy cho hàng đại Bồ Tát ra mà nói hàng phàm phu tệ lậu thì oan uổng vô cùng, quá sức oan uổng. Mong chư vị hiểu được như vậy chúng ta mới thấy rõ cứu người nó có con đường cứu rõ rệt, mà tại vì con người không chịu, không chịu thực tiễn tu hành, không thực tiễn cư xử, không thực tiễn ý nghĩ, không thực tiễn, thành ra tất cả đều chỉ là cái lý thuyết hão huyền. Sau cùng ông chịu nạn, rồi cha chịu nạn, rồi ta chịu nạn, rồi con cháu ta cũng chịu nạn luôn. Rõ ràng cứ nối đuôi nhau đi vào hầm lửa, chi mà tội nghiệp vậy. Mong chư vị phải đem cái pháp hộ niệm này mà trang trải khắp nơi đi, để cứu được người nào chúng ta có cái công đức vô lượng người đó. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.